văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình du ngoạn khám phá, có những vùng đất dù đến một lần đã luôn cảm thấy ngỡ ngàng và ấn tượng. Và có những miền quê dù chỉ một lần ghé thăm mà thân thương trong nỗi nhớ, mong sao có ngày trở lại. Với tác giả Thanh Tiểu, miền đất luôn mang đến sự ngỡ ngàng và để lại nhớ thương cho mỗi lần đặt chân đến chính là miền Tây Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cảm nhận vẻ đẹp của miền đất một lần đến thăm mong ngày trở lại qua bài viết sau của tác giả Thanh Tiểu.
Điểm dừng chân đầu tiên khi lên với miền Tây là huyện cửa ngõ Văn Chấn, cách thành phố Yên Bái chỉ hơn 70 cây số và nằm ở sườn đông bắc của dãy Hoàng Liên Sơn. Văn Chấn có địa hình đa dạng, nhiều rừng núi, hang động, suối khe và thung lũng bằng phẳng tạo nên phong cảnh kỳ thú cùng những địa danh nổi tiếng. Cánh đồng Mường Lò là vựa lúa lớn của tỉnh, nơi được coi là đất tổ của người Thái ở Tây Bắc, gắn với nhiều giai thoại đẹp. Từ trung tâm huyện Văn Chấn vượt 12 km đường đèo lên với suối Giàng, ở độ cao gần 1.400 m, khí hậu trong lành, quanh năm mát mẻ, suối Giàng là nơi đồng bào Mông sinh sống với những sắc thái văn hóa truyền thống độc đáo và lễ hội mùa xuân được duy trì tổ chức hàng năm. Vùng sinh thái suối Giàng còn là địa danh nổi tiếng bởi thương hiệu chè tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi, mọc trên núi cao, đậm đà hương vị tự nhiên. Phía bên trong đèo Ách, nơi có khí hậu khô ráo và thổ nhưỡng thích hợp, từ lâu đã làm nên vùng nhãn hàng ngàn hecta gắn với nghề làm long nhãn và nuôi ong mật. Vùng ngoài huyện Văn Chấn có đèo Lũng Lô đã đi vào huyền thoại trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 và dãy núi Đá Xô, nơi còn ghi dấu chiến công của đội du kích trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Chân đèo Lũng Lô là những nông trường, những làng quê chủ phú. Thị trấn nông trường Trần Phú và các xã Thượng Bằng La, Nghĩa Tâm, Minh An ngày càng xuất hiện thêm nhiều triệu phú đi lên từ nghề trồng cam. Cam vùng ngoài Văn Chấn luôn được ưa chuộng bởi vị ngọt thanh, trái đẹp. Ngược đường miền Tây theo quốc lộ 32 qua Gia Hội, Nậm Búng là tới Tú Lệ, một thung lũng xinh đẹp phía thượng huyện, nơi cư trú lâu đời của người Thái. Từ lâu, Tú Lệ đã được biết tới với những hạt nếp tan dẻo thơm nức tiếng đồn. Dừng chân ở Tú Lệ vào mùa nếp mới cuối thu, thưởng thức hương vị nếp tan và sóng sánh ánh mắt sơn nữ trong chén rượu vùng cao, khiến lòng ta bâng khuâng sao động bởi tình người nồng hậu hòa quyện giữa cảnh sắc núi non Cẩm Tú miền Tây. Văn Chấn là vùng đất hội tụ của 23 dân tộc với sự phong phú về sắc thái văn hóa, trong đó phải kể tới kho tàng văn nghệ dân gian như chuyện thơ chữ tình, sống trụ son sao, sách cầm hánh đánh giặc cờ vàng của người Thái, chuyện kể dân gian sự tích nàng Han của người Khơ Mú, sự tích bà chúa Nà, tạo cút, tạo đuồn của người Tây, cùng các làn hát dân ca, dân vũ đặc sắc như xòe, múa sạp, hát khắp, hát nôm của dân tộc Thái, Tây, múa chiêng, hát picado, múa cá lượn của người Khơ Mú, múa khèn của dân tộc Hơ Mông, hát đang của đồng bào Mường và nghệ thuật hát vươn giấy của người Giấy. Cùng với đó là các lễ hội, trò chơi dân gian phong phú và hấp dẫn thường tổ chức vào dịp lễ Tết cổ truyền như lễ hội Sên Đông, Sên Mường, Lồng Tồng, lễ hội Hoa Ban của người Thái, lễ hội Rước Mẹ Lúa, Mừng Măng Mọc của đồng bào Khơ Mú, hội Gầu Tàu, Nào Sông, Đua Ngựa, Đánh Yến, Ném Bao của dân tộc Hơ Mông, lễ hội Tâm Khẩu Màu, hội Cầu Mùa, Đu Quay, Cõ Đuống dân tộc Tày, lễ Cấp Sắc, Tết Nhảy của người Dao. Điểm dừng chân tiếp theo là thị xã Nghĩa Lộ, còn thân thương với tên gọi thị xã miền Tây, nơi sinh tụ của 12 dân tộc anh em, Kinh, Thái, Tây, Mường. Nằm ở trung tâm lòng chảo Mường Lò, thị xã Nghĩa Lộ mang dáng vẻ độc đáo của một đô thị miền núi, vừa hiện đại lại cũng vừa rất xa xưa. Đêm Mường Lò, trăng đang lên dần, vào đây anh, tay cầm tay múa xòe cùng em. Đến với đất nghĩa đất tình này, du khách sẽ được thưởng thức những sản vật địa phương như gà đi cơm nương, xôi ngũ sắc, pa pình tộp, cá chép suối Thia, quyện thơm hương vị mắc khén, tỏi, ớt, rau húng, lá mùi và rau phắc nam, nướng trên than lửa. Món ba mốc có nghĩa là cá sỉnh vùi cho, cá hun pho, rêu đá tẩm gia vị, gói lá rong, vùi than lửa. Thịt trâu sấy khô, lùi trong cho nóng. Thịt vịt nấu om, nộm rau ban, nộm rau dớn rừng. Cùng những chén rượu sóng sánh lời mời cho ánh mắt xinh đẹp của các nọng sao, giỏi giang công việc ruộng đồng, khéo tay, xe lanh dệt vải và cũng lại vô cùng thân thiện và duyên dáng trong từng câu khắp điệu múa của dân tộc mình. Trong hành trình du lịch Nghĩa Lộ, Mường Lò, du khách có dịp trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt cùng những phong tục tập quán của người dân xứ sở Hoa Ban qua hình thức homestay và thưởng lãm cảnh sắc thơ của một Mường Lò, một trong tứ quý của vùng Tây Bắc, nhất thanh nhì lò, tam than tứ tấc, bằng nhiều hình thức như dạo bộ hay đạp xe trong mênh mang màu xanh của hương đồng gió núi. Dừng chân ở Mường Lò trong những chiều hè lao sao gió núi, ta không khỏi ngỡ ngàng trước hình ảnh của các nọng sao đẹp tựa nàng ban trong cổ tích, hồn nhiên đùa giỡn dưới làn nước trong mát, làm nên hình ảnh vùng cao thơ mộng khiến lòng người thao thức. Dù chỉ đặt chân đến một lần, còn lưu luyến mãi dòng Thia. Nghĩa Lộ, thị xã miền Tây, còn là nơi có nhiều di tích lịch sử và các công trình văn hóa mang ý nghĩa giáo dục truyền thống. Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, một công trình văn hóa đẹp và tôn nghiêm giữa lòng thị xã. Tượng đài chiến thắng Nghĩa Lộ là di tích lịch sử ghi dấu chiến công anh hùng của quân và dân ta với tinh thần quyết tâm, quân với dân một lòng, giải phóng Nghĩa Lộ 18 tháng 10 năm 1952. Đến với thị xã Nghĩa Lộ, du khách còn có dịp được chiêm ngưỡng vẻ đẹp phong sương của ba cây đa tía trên 300 tuổi ở phường Trung Tâm, từng được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam cấp bằng chứng nhận cây đa di sản năm 2014. Chiêu tay Nghĩa Lộ, Mường Lò theo con đường độc đạo khoảng 30 cây số hướng Tây Nam, ngược dòng Nậm Tung bắt nguồn từ đỉnh Tà Xùa cao trên 2.800 mét, quanh năm mây trắng vờn bay, đẹp như tiên cảnh là tới huyện Trạm Tấu. Cùng với Tà Xùa, vùng đất này còn có đỉnh Tà Chí Nhù cao 2.985 mét và đỉnh Phình Hồ cao 1.600 mét, nổi tiếng với thương hiệu chè thụ Phình Hồ. Chất lọc xương trời khi núi làm nên hương vị đậm đà tinh khiết, thưởng thức một lần mà nhớ mãi dư vị vùng cao. Nậm Tung như một dòng suối bạc, bốn mùa gieo chảy giữa dòng thị trấn. Nậm Tung còn là dòng huyền thoại về mối tình thủy chung và bi ai của đôi trai gái miền Sơn Cước. Đến bây giờ, người Mông ở Trạm Tấu vẫn thường kể cho nhau nghe. Lên với Trạm Tấu, du khách có dịp thưởng lãm cảnh sắc hoang sơ và trong lành của thác Háng Đề Chơ thuộc địa phận xã Làng Nhì. Bốn mùa rào rạt như câu hát gậu lành, miên man và gian diết. Ở Trạm Tấu cũng có nhiều nguồn suối khoáng trong lành và có độ nóng vừa phải sẽ giúp cho du khách những phút giây thư thái trở về với thiên nhiên sau hành trình du ngoạn, khám phá cuộc sống con người cùng những bí ẩn của ngàn xanh. Trong hành trình du lịch miền Tây Yên Bái, du khách sẽ có dịp trải nghiệm cảm giác đi trong bồng bềnh mây núi. Vượt đèo Khao Phạ lên với cao nguyên Mù Căng Chải, xứ sở của ruộng bậc thang cùng những lễ hội rực rỡ sắc màu văn hóa trên triền núi cao. Đèo Khao Phạ là một điểm tham quan lý tưởng để khám phá và trải nghiệm đối với du khách khi đến với mảnh đất ngang trời này. Với chiều dài hơn 20 km vắt ngang các sườn núi của một vùng cao nguyên trùng điệp, Khao Phạ là một trong tứ đại danh đèo ở phía Bắc Việt Nam. Theo tiếng Thái thì Khao Phạ có nghĩa là sừng trời, người Mông gọi nơi này là Đở Chua, nghĩa là đỉnh núi có nhiều gió. Khao Phạ đẹp nhất vào mùa lúa chín, độ tháng 9 tháng 10, khi lúa trên những chân ruộng bậc thang óng vàng như mật. Đây cũng là mùa lễ hội tôn vinh sự độc đáo của văn hóa Mông và vẻ đẹp thắng cảnh ruộng bậc thang trên cao nguyên Mù Căng Chải. Đến với mảnh đất ngang trời này, vào mùa lúa chín, du khách còn có được trải nghiệm cảm giác bay trên mùa vàng. Từ đỉnh đèo Khao Phạ thưởng ngoạn phong cảnh nên thơ, hùng vĩ của núi Ngàn và thung lũng đẹp như huyền thoại trên những cánh dù lượn bay trên mùa vàng, Mù Căng Chải được đánh giá là điểm dù lượn đẹp nhất Việt Nam. Nằm ở độ cao trên 1.500 mét so với mực nước biển, nên đèo Khao Phạ có thời tiết mát mẻ quanh năm như Đà Lạt với sự xuất hiện của thời tiết bốn mùa trong ngày. Khao Phạ thường thấp thoáng trong sương núi, có những ngày xuất hiện lũng mây bồng bềnh đẹp tựa biển mây ở Sa Pa. Xuôi xuống phía tây đèo Khao Phạ là gặp ngã Ba Kim, phố núi vùng cao, nơi có lâm trường Púng Luông, gắn với bao thế hệ những người công nhân trồng rừng cho đất nước, làm nên bạt ngàn thông xanh trên cao nguyên Mù Căng Chải. Từ ngã Ba Kim, vượt những cung đường uốn lượn men theo bạt ngàn rừng thông mã vĩ hơn 10 km là lạc vào mê cung danh thắng ruộng bậc thang, một kỳ tích của đôi tay và tinh thần lao động cần cù, sáng tạo mà các thế hệ người Mông nơi đây đã tạo tác nên. Với trên 3.500 hectare, trải dài từ La Bán Tần, Chế Cu Nha, Dế Xu Phình tới thị trấn Huyện Lị, ruộng bậc thang ở nơi này tựa những đợt sóng vàng, tràng giang và vô tận, khiến lòng người mê mải, đắm say đi giữa mùa vàng Mù Căng Chải mà cứ ngỡ trong mơ. Mùa lúa chín cuối tháng 9 đầu tháng 10 hàng năm cũng là thời điểm của tuần văn hóa du lịch danh thắng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, với nhiều sự kiện văn hóa đặc sắc như phiên chợ vùng cao, hội thi giã bánh dày, biểu diễn khèn Mông, trọi dê và các môn thể thao dân tộc, tung còn, ném bao, đánh quay, bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy. Cùng với thưởng lãm vẻ đẹp mê hồn của sóng vàng ruộng bậc thang, du khách còn có thể chinh phục đỉnh Búng Luông huyền bí cao trên 2.900 mét, thăm bãi đá cổ ở xã Lao Chải với những thông điệp mà người xưa gửi gắm vào từng đường nét, hình thù bí ẩn trên đá núi, thăm rừng nguyên sinh chế tạo, một trong những khu bảo tồn sinh cảnh thiên nhiên quý giá của Việt Nam, nơi sinh sống của loài vượn đen tuyền và vọc xám từng được ghi vào sách đỏ quốc gia. Đến với Mù Căng Chải, du khách không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ thơ mộng và hùng vĩ của dòng thác Mơ với ba tầng thác đổ, nước tuôn rào rạt giữa cảnh sắc núi non hoang sơ và xanh thẳm. Thác Mơ nằm giữa hai đỉnh núi Nà Háng A và Nà Háng B, thuộc địa phận xã Mồ Dề, cách trung tâm huyện Lị chưa đầy 30 phút đi bộ. Từ Văn Chấn, nơi cửa ngõ miền Tây, xứ sở của chè, tuyết cổ thụ suối Giàng, đậm đà hương vị tự nhiên vào với Nghệ Lộ, đi trong mênh mang sóng lúa Mường Lò, tan chảy cùng cảm xúc đắm say giữa vòng xoáy bất tận, để rồi bịn dịn chia tay ngược dòng Nậm Tung huyền thoại đến với sự sở ngàn thông Trạm Tấu, vườn mây dẫn gió trên đỉnh Tà Xùa lại càng thêm khát khao khám phá, vượt qua Khao Phạ, nơi gặp gỡ của đất trời, lên với Mù Căng Chải để trải nghiệm cảm giác siêu thoát và bay bổng trên mùa vàng, đắm chìm giữa cảnh sắc núi non hùng vĩ và ngỡ ngàng trước sắc màu lung linh của sóng ruộng bậc thang đẹp như tranh vẽ giữa điệp trùng mây núi Hoàng Liên. Tất cả sẽ đồng hành cùng cảm xúc du ngoạn, khám phá và để lại những ấn tượng khó phai trong hành trang du lịch lên với miền Tây, Yên Bái, nơi hội tụ của cảnh sắc thiên nhiên kỳ thú, hòa cùng những sắc màu văn hóa độc đáo và sự thân thiện, mến khách của tình người miền Tây, vùng đất một lần đến thăm luôn mong ngày trở lại.
Bye. nhắc tên đèo ấy câu nhỉ. Vì đã từng nghe rừng gió buồn anh có vào nghĩa đổ với em không, anh có vào nghĩa lộ với em không. Còn nhớ ngồi thía lời nhiều ngày thương, nhớ mương lò khi vui mùa gần bờ núi Hoàng Liên mây trắng ngang trời. Bao giờ anh vào nghĩa lộ với vẫn chờ anh đến sông chu xôn xao thêm phần thêm điều đêm sẽ anh hương thảo tiên hồi mùa. Ôi ơi anh vào nghĩa lộ với em đi, suối vàng vẫn xanh xanh màu trời.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe những cảm xúc của tác giả Thanh Tiểu về miền đất miền Tây Yên Bái, một lần đến thăm, mong ngày trở lại. Tiếp nối trang văn nghệ chủ nhật hôm nay là chuyên mục tác giả tác phẩm.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2014, nghệ sĩ nhiếp ảnh Thanh Miền cho ra mắt cuốn sách ảnh Yên Bái quê tôi miền Sơn Cước, gồm hơn 100 bức ảnh được chọn lọc từ hàng nghìn bức ảnh chụp về quê hương Yên Bái. Việc ra đời cuốn sách ảnh Yên Bái quê tôi miền Sơn Cước của Thanh Miền mang ý nghĩa lớn, không chỉ giúp tuyên truyền về những nét văn hóa, phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số Yên Bái mà còn kêu gọi phát triển đầu tư vào tỉnh miền núi nghèo. Chuyên mục tác giả tác phẩm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những cảm nhận của Ngân Hà về cuốn sách ảnh này.
Yên Bái quê tôi miền Sơn Cước là cái tên mà nghệ sĩ nhiếp ảnh Thanh Miền đặt cho cuốn sách ảnh Đứa con tinh thần của anh. Những vẻ đẹp của bản làng, của người dân đang giã gạo, khi hái chè, lúc lên nương hay ngồi cùng nhau tâm sự bên suối. Những người lính đem con chữ đến với đồng bào vùng cao, nụ cười rạng rỡ của những thiếu nữ trên đường về nhà, những cô gái Mông, Thái, Dao trong trang phục cổ truyền tươi vui, nếp nhà rực rỡ vàng óng một màu vàng bội thu, vùng cao ngày đổi mới, đều được anh thu vào ống kính của mình và thể hiện trong cuốn sách. Anh tâm sự, cuốn sách ảnh không chỉ chứa đựng tình yêu mà tôi dành cho Yên Bái, quê hương thứ hai của mình, mà ẩn sâu trong đó là cả một nỗi niềm, một câu chuyện mà tôi muốn dùng ngôn ngữ hình ảnh để truyền tải tới người xem về mảnh đất và con người vùng cao này. Cuốn sách ảnh Yên Bái quê tôi miền Sơn Cước của tác giả Thanh Miền được trình bày theo phong cách mới, hiện đại, lôi cuốn người xem ở từng bức ảnh. Cuốn sách được chia làm hai phần, người dân vùng Sơn Cước quê tôi và vẻ đẹp vùng Sơn Cước, được in bằng hai ngôn ngữ, tiếng Việt và tiếng Anh. Có lẽ Thanh Miền không chỉ muốn dành cho những người dân trên khắp mọi miền của Tổ quốc mà bạn bè quốc tế năm châu cùng biết đến vẻ đẹp bình dị, mộc mạc của miền quê Yên Bái. Nếu như Hà Nam là nơi chôn rau cắt rốn, thì Yên Bái là nơi Thanh Miền gắn bó nửa cuộc đời còn lại của mình và nuôi dưỡng niềm đam mê nhiếp ảnh. Giữ chức vụ là Phó trưởng phòng hành chính trị sự trong cơ quan báo Đảng, ngoài những giờ làm việc chuyên môn, anh luôn cố gắng thu xếp thời gian dành cho niềm đam mê nhiếp ảnh. Nơi anh hướng ống kính đến là tất cả những gì hiện hữu của cuộc sống, đặc biệt là đời sống vùng cao. Là người tổ chức triển lãm cá nhân đầu tiên ở Yên Bái năm 2011, đến nay Thanh Miền cũng là nghệ sĩ nhiếp ảnh đầu tiên của tỉnh cho ra đời cuốn sách ảnh. Đó không chỉ đơn giản là tình yêu Thanh Miền dành cho Yên Bái, dành cho nhiếp ảnh, mà còn thể hiện sự cố gắng, tìm tòi, nỗ lực không ngừng nghỉ trong cả một chặng đường dài của anh. Làm nên thành công của cuốn sách là những tác phẩm ảnh gắn liền với tên tuổi của Thanh Miền đã được rất nhiều bạn bè trong nước và quốc tế biết đến, như tác phẩm Gương Trời đạt huy chương vàng Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc năm 2006 tại Bắc Cạn. Tác phẩm Mâm Vàng huy chương bạc Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc năm 2009 tại Vĩnh Phúc. tác phẩm Nước và Cuộc Sống, huy chương vàng Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc năm 2011 tại Sơn La và giải C, giải thưởng xuất sắc năm 2011 của Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam. Tác phẩm Nghị lực sống đạt giải C, giải báo chí quốc gia lần thứ 8 năm 2014. Ngoài ra, tại nhiều cuộc thi, Thanh Miền đều có những tác phẩm đạt giải và được treo tại triển lãm như cuộc thi ảnh quốc tế tại Việt Nam, cuộc thi ảnh ý tưởng năm 2012, cuộc thi ảnh du lịch toàn quốc năm 2013, cuộc thi ảnh sắc màu dân tộc năm 2014. Các cuộc thi do các bộ ngành, các báo trung ương và địa phương tổ chức. Đến một cái đích, mỗi người đi theo một cách, trên những cung đường khác nhau. Đến với nghệ thuật, nghệ sĩ nhiếp ảnh Thanh Miền đi theo con đường của riêng mình. Đó không phải là sự lựa chọn, mà có lẽ là ngẫu nhiên theo cái cách người ta gọi là duyên nghiệp. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Thanh Miền tâm sự rằng, để cho ra đời cuốn sách ảnh này là cả một quá trình dài. Thông qua cuốn sách, tôi muốn thôi thúc sự sáng tạo, khơi dậy niềm đam mê nhiếp ảnh của anh em nghệ sĩ Yên Bái để cùng nhau có những tác phẩm ảnh ngày một tốt hơn. Thanh Miền đến với nhiếp ảnh như một cái duyên. Chính bởi vậy, anh cũng đã duyên nợ hết vùng đất này đến vùng đất khác để ghi vào trong ảnh của mình những nét thân thuộc nhất, yêu thương và gần gũi nhất của mảnh đất Yên Bái. Thanh Miền muốn thu vào ống kính tất cả để truyền tải, chia sẻ đến mọi người bằng ngôn ngữ nhiếp ảnh theo cách rất Thanh Miền. Cuốn sách ảnh này là một phần ký ức trong anh, như một lời tri ân của Thanh Miền với mảnh đất đã nuôi dưỡng tâm hồn nghệ thuật của anh.
Anh có về thăm quê em Yên Bái, anh có về thăm nơi miền quê núi, núi, núi sang chân trời, sông, sông dâng biển hồ, muôn đợt sóng xô xô vần đỉnh núi, nơi núi ngàn năm hoa thanh đào đồi, đồng người xưa hòa bên nẻo thuyền. Anh sẽ cùng em vào thăm nghĩa lộ, nhập nối vòng xòe thanh lương thương nhớ, uống chè san trăm năm cổ thụ còn nguyên sơ, hương bú xuôi ra về quê em chính trắng mùa ban, về quê em rượu cần hương nếp, về quê em trăng vàng rắn bạc, về quê em trắng rớn giữa dòng vùng cao quê hương Yên Bái. Anh hãy cùng em thăm thành phố mới, phố phố sang trên đồi, cây cây xanh dập đường, muôn ngả yêu thương dẫn về nỗi nhớ, phố phố đèn răng cho ai tình từ, tình yêu em nâng bước anh qua cầu. Anh hãy cùng em vào thăm phố chợ, rực rỡ quầy hàng thôn quê em đó, quýt lục yên mật đường quê hà, quên hương thơm cơm mới đợt mưa. Yêu em trăng vàng rạt bạc, tình yêu em Yên Bái thành quê, tình yêu em trong trăng màu ban, tình yêu em nồng nàn hương nếp, tình yêu em trăng vàng rạt bạc, tình yêu em Yên Bái thành quê, tình yêu em Yên Bái. Một
Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày 20 và 21 tháng 5 năm 2017, Festival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn đã lần đầu tiên được tổ chức tại đền Đông Quương, Văn Yên. Đây là một trong những chương trình mang quy mô lớn và mới nhất thuộc khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2017 Lào Cai, Tây Bắc của tỉnh Yên Bái. Cùng tìm hiểu những nét hấp dẫn, đặc sắc của festival này qua bài viết sau đây quý vị nhé.
Lần đầu tiên ở vùng Tây Bắc nói riêng, miền Bắc nói chung, diễn ra một festival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu, hội tụ nhiều nhất những nghệ nhân dân gian thực hành tín ngưỡng thờ mẫu. Huyện Văn Yên là địa phương tổ chức festival đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cùng với những đặc trưng văn hóa vùng miền, hứa hẹn hấp dẫn, đặc sắc. Không phải ngẫu nhiên mà đền Đông Quương được chọn làm nơi tổ chức festival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu. Bởi theo những nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, vùng Đông Quương Yên Bái được coi là khởi nguồn của mẫu Thượng Ngàn, vị mẫu cai quản vùng núi rừng trong hệ thống tín ngưỡng thờ Tam Mẫu Phủ của người Việt. Đồng thời, đền Đông Quương là di tích lịch sử cấp quốc gia, nhiều năm nay là địa chỉ du lịch tâm linh, thu hút du khách thập phương. Để chuẩn bị cho lễ hội, đảm bảo chuyên nghiệp, đúng với văn hóa truyền thống và tinh thần chỉ đạo của các cấp về công tác tổ chức lễ hội, huyện Văn Yên đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công thương, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Hội Văn nghệ dân gian, Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Tín ngưỡng Việt Nam nghiên cứu xây dựng kế hoạch chương trình. Festival được tổ chức trong 2 ngày 20 và 21 tháng 5 năm 2017 tại khu vực tổ chức các hoạt động đền Đông Quương, huyện Văn Yên. Đây là chương trình hoành tráng, gồm lễ khai mạc festival, các carnival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu, thực hành 36 giá đồng, triển lãm trưng bày tranh ảnh, thực hành nghi lễ thờ mẫu. Theo các nhà tổ chức, các carnival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu là hoạt động mang nhiều ý nghĩa đoàn kết dân tộc. Hay nói cách khác, ý tưởng của màn này là đạo mẫu trên quê hương Văn Yên, đạo mẫu cùng với văn hóa dân tộc bản địa, nhằm tôn vinh quảng bá di tích, di sản văn hóa ở Văn Yên, trong đó có sự phối hợp giữa những diễn viên quần chúng, các đội văn nghệ quần chúng, nghệ thuật dân gian địa phương và nghệ nhân dân gian thực hành tín ngưỡng thờ mẫu. Trong festival còn có hoạt động trình diễn trang phục khăn trầu, áo ngự, được trình diễn sân khấu hóa, nhưng không gian đó được dựng thật nhất và gần nhất với không gian thực hành mẫu của đền Đông Quương. Tiến sĩ Trần Hữu Sơn, Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam cho biết, đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa, bởi thông qua đó, người dân sẽ hiểu đâu là tứ phủ, tại sao là tứ phủ, các nhân vật trong tứ phủ sẽ ăn mặc như thế nào, đặc biệt các vị thánh xuất hiện từ vùng Đông Quương Yên Bái có trang phục ra sao, phản ánh văn hóa bản địa thế nào, tôi cho rằng rất hấp dẫn. Trong quá trình diễn ra các hoạt động của festival, bên trong đền Đông Quương sẽ diễn ra hoạt động thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Hầu Đồng, đây là một hoạt động vô cùng độc đáo và ý nghĩa. Lần đầu tiên một festival quy tụ được trên 50 bản hội đến từ khắp mọi miền của Tổ quốc về dự hội. Tiến sĩ Trần Hữu Sơn cho biết thêm, chưa bao giờ và chưa ở đâu quy tụ nhiều bản hội thực hành tín ngưỡng thờ mẫu có số lượng lớn như vậy. Tôi được biết có bản hội ở tận Đà Nẵng cũng đã đăng ký tham dự. Đó là bản hội thực hành tín ngưỡng thờ mẫu đẹp nhất nhì ở Đà Nẵng. Đặc biệt có sự tham gia của nghệ nhân dân gian Nguyễn Tiến Nghĩa là phó chủ nhiệm câu lạc bộ bảo tồn văn hóa đạo mẫu Việt Nam, một trong những người hầu đẹp nhất Việt Nam. Cũng theo chia sẻ của tiến sĩ Sơn, khi xem trình diễn thực hành tín ngưỡng thờ mẫu trên sân khấu sẽ không chỉ thấy được cái hồn của người thực hành khi hóa thân vào các nhân vật thờ phụng, bởi đó chính là do không gian trình diễn. Còn tại festival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tại Đông Quương, thanh đồng sẽ thăng hoa và người xem sẽ cảm nhận được phần hồn chân thực nhất, gần nhất với các vị thánh thờ phụng. Sự kiện này cũng đánh dấu một bước đổi mới trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch Yên Bái nói riêng cũng như vùng Tây Bắc nói chung, đồng thời nhằm tạo dựng cách tiếp nhận mới cho du khách và nhân dân địa phương đối với một di sản văn hóa tiêu biểu của dân tộc, bên cạnh đó là hoạt động trưng bày tín ngưỡng văn hóa. Lần đầu tiên, du khách sẽ được chiêm ngưỡng toàn bộ tranh thờ của người Dao cùng với một hoạt động tín ngưỡng của một số dân tộc. Qua đó, du khách và nhân dân sẽ hiểu thêm về văn hóa tín ngưỡng của các dân tộc tại Văn Yên. Song song với những hoạt động festival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn là hội chợ giới thiệu các sản phẩm quế của Văn Yên do các doanh nghiệp, nghệ nhân tham gia bán, giới thiệu và tái hiện quy trình chế biến sản phẩm. Tất cả những hoạt động này hứa hẹn mang tới những trải nghiệm thú vị về một Yên Bái rất truyền thống mà cũng rất mới lạ cho du khách và người dân địa phương.
Quý vị và các bạn thân mến, Trang Văn Nghệ Chủ Nhật của Đài Phát Thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.